vì đối vọng duyên mà giả lập cái tên ấy thôi. Tức là đúng ra thì cái tâm này nó cũng không có tên tuổi gì hết, nhưng mà bởi vì đối với mọi người giảng dạy thì phải giả lập ra, đặt cho nó cái tên là tâm ấn để mà chỉ dạy, để mà nói. Chứ còn nếu mà không nói tâm ấn nữa thì làm sao mà chỉ dạy đây? Cho nên đó là cái giả lập, chứ sự thật nó cũng không có tên gì. Cho nên đó là đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. Bởi thế chư Phật trong ba đời cũng như thế, không? Chư Phật ba đời cũng như thế, và nhiều đời tổ sư cũng do như thế mà được, không? Ta cũng do như thế mà được, ngươi cũng do như thế mà được, cho đến vô tình hữu tình cũng do như thế mà được. Đó, chính chỗ đó là chỗ ấn tâm đó, chỗ đặc biệt lắm, thấy không? Nghĩa là chư Phật ba đời là cũng như thế, cũng như vậy đó, cũng chính là cái tâm đó, thấy không? Rồi nhiều đời tổ sư là cũng như thế đó, là cũng chính cái tâm như vậy đó. Rồi ta tức là ngài Tỳ Ni Đô Chi, cũng như vậy. Rồi ông thì cũng như vậy thôi, ông tức là ngài Pháp Hiền cũng như vậy. Rồi cả hữu tình vô tình đó cũng như thế thôi. Đó, thì chính cái tâm mà như thế đó đó, không? Đó, thì chính chỗ đó gọi là tâm ấn, ấn tâm là như vậy đó, không? Thì mình tu thiền đó là cuối cùng đó là cũng để đạt cái chỗ tâm như thế đó đó. Còn nếu mà nó khác như thế đó là đi gọi là đi vào đường tà liền. Như thế tức là nó như thế là phải thấy rõ đúng là như thế thôi. Còn mình vừa khởi cái tâm động niệm là hết như thế rồi. Động niệm là hết như thế rồi. Đó. Do đó mà chỗ này là chỗ rất là đặc biệt. Cho nên ở trong gọi là cái phần gọi là bảo cảnh tâm muội của tông Tào Đồng đó, thì trong đó bốn câu đầu thì cũng nói lên cái chỗ này, gọi là pháp ấy là như thế, pháp ấy như thế Phật tổ thầm trao, nay ông được đó nên khéo giữ gìn. Tức là pháp ấy là cái, tức là cái pháp chân thật đó thì nó là như thế thôi, ông đừng có thêm bớt gì trong đó nữa hết. Thì chính cái chỗ đó là chỗ Phật tổ thầm trao đó, còn ông vừa có thêm bớt một chút gì trong đó đó là thuộc về tâm khác rồi, hoặc là tâm chúng sanh rồi. Còn cái tâm mà như thế đó, thì quý vị thấy mình bây giờ là sống được với tâm như thế không, hay là mình vừa thấy cái gì là có thêm bớt liền? Mình luôn luôn là mình sống có thêm bớt. Thí dụ như thấy cái bình hoa này, thì thấy cái bình hoa đó, nếu mà mình thấy cái bình hoa là đúng như thế là bình hoa thôi á, thì đó là mình sống với cái tâm thật liền. Nhưng mà bình thường mình thì không chịu vậy đâu. Thấy bình hoa cái thì mình nghĩ liền cái bình hoa này là thế này thế kia liền. Bình hoa đẹp hoặc là xấu, hoặc là cái hoa này màu vàng hoặc là màu hồng. Hoặc là mình thấy bình hoa này á là sao mà gọi là chân thế này chân thế nọ. Tất nhiên gì là nó hết như thế rồi, và đã có thêm cái tôi vào trong đó rồi. Mà đã có thêm cái tôi là đi vào sanh diệt, thấy không? Bởi chính cái chỗ đó là cái chỗ lỗi lầm á. Sự thật thì cái qua đó thì nó đâu có nói là tôi đẹp tôi xấu gì đâu, nhưng mà mình có chen cái tôi vào đó thì mới thấy nó đẹp hoặc nó xấu, phải không? Mà cái qua là qua thôi, nó là cái vô tri mà, thì nó đâu có nói đẹp nó xấu gì. Nhưng mà mình xen vào thì mới thấy là cái qua này hoặc đẹp hoặc xấu. Mà tại sao nó đẹp? Sở dĩ mình nói cái qua này đẹp á là bởi vì trong đầu của mình á là trước kia là mình từng mình thấy những cái qua mà nó xấu hơn cái này, cho nên thấy qua này nó đẹp. Còn có người họ thấy cái qua này xấu là bởi trong đầu của họ là từng họ thấy những cái qua nó đẹp hơn. Tất nhiên như vậy thì mình thấy cái qua này nhưng mà mình không có trực tiếp sống ngay cái qua này, mà mình bắt đầu mình sống với cái bóng quá khứ đang ở trong đầu của mình đó. Tức là sống với một cái khuôn ở trong đầu này nè, không? Tức là thấy qua này cái mình lôi cái khuôn ở trong đầu này ra, không? Mình đo cái qua này, cho nên như vậy thì nó hết còn là cái qua, mà vậy thành ra đây là cái qua của tôi hoặc là cái qua của anh rồi. Mà có cái qua của tôi, có cái qua của anh đó, là thành ra có cãi vã, có tranh đấu nhau trong đó, thành ra có sanh tử vào trong đó. Cũng vậy, thí dụ như cái núi này đâu có nói cao nói thấp gì, đúng không? đó, rồi mình nói là cái núi cao, rồi người kia nói núi thấp, à, chứ còn núi nó đâu có nói cao nó thấp, sông nó cũng đâu có nói là nó sâu nó cạn gì đâu, à, không? Sông là sông thôi, nhưng mà mình chen cái tôi vào trong đó thì mình mới thấy rằng cái sông nó cạn hoặc nó sâu, cái núi hoặc nó cao nó thấp, à, mình thấy cái núi này cao bởi vì lâu nay mình thấy những có những núi khác nó thấp hơn, ha, nên là thấy cái núi này nó cao, à, còn có người kia là thấy cái núi này thấp bởi vì từng họ thấy những cái núi cao hơn nhiều, à, phải không? À, thành ra như vậy thì thấy cái núi này, cái này đem cái bóng dáng một cái núi ở trong đầu của mình đó, của quá khứ đem ra, cái này lôi ra cái mình đo, đo thành ra thành cao thành thấp, à, thành ra như vậy thành ra cái núi có cái núi của tôi và có cái núi của anh, có núi của chị, à, thành ra nó có cãi vã nhau, có tranh đấu nhau từ đó, à, cho nên hiểu được như vậy đó thì mình mới thấy cái lẽ thật của Phật pháp rất là vi diệu. À, à, quý vị đọc ở trong truyện Kiều đó thì thấy là Minh Du ông nói câu mà thường thường mà mọi người hay nhắc đó, nghĩa là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, phải không? Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, thì quý vị thấy hay không? Nó rất là đúng tâm lý, phải không? Nhưng mà nếu mà xét theo đây á thì đúng chưa? Đó. Tới tâm mình buồn thì mình nhìn cảnh nào là cũng buồn hết, không? Cho nên là người buồn thì cảnh nào có vui, không? Tức là mình buồn thì cảnh nào thấy cũng buồn, cũng có đeo sầu hết, phải không? À, nhưng mà nếu xét theo kỹ ra đây thì thấy kiểu đó là thấy theo cái kiểu của cái tôi rồi, phải không? Sự thật thì cảnh nó có đeo sầu đeo khổ gì đâu, không? Cảnh nó là cái vật vô tri, nó là nó thôi, chứ nó đeo sầu đeo vui gì. Nhưng mà mình buồn, mình sầu là cái mình gán vào cho nó buồn, tức là mình đeo vào cho nó, chứ nó sự thật nó đâu có đeo, phải không? Rõ ràng là mình đeo cho nó, giờ mình lại mình nói là cảnh nó đeo sầu chứ sự thật đâu có, phải không? Đó. Mình sầu rồi mình đeo vào cho nó, mình gán cho nó, chứ là thì rõ ràng đó là mình nhìn nó qua một cái tôi này thôi, à, thì như vậy tức là nó đâu còn là đúng như thật là nó nữa, thấy không? À, cho nên như vậy là nhìn méo mó cảnh vật rồi, phải không? À, méo mó theo một cái chiều của cái tôi rồi, à, do đó cho nên ở đây là mình phải quên được cái thấy đó đó, à, để thấy đúng như thật nó là nó, à, tức cho nên là như thế là như thế, thì như vậy là mình mới gặp được tâm Phật, gặp được tâm tổ, à, cho nên ở đây thì ngài mới nói rằng tổ như thế, không? Phật cũng như thế, rồi ta như thế, ông như thế, nhà vô tình hữu tình cũng đều như thế, đó, thì đó chính cái tâm như thế đó đó mà ông nhận được cái đó, à, là ông thấu được tổ, thấu được Phật, và chính đó là cái chỗ ấn tâm của ngài, thấy không? À, thì quý vị đấy, coi như là thiền tâm, thấy không? Truyền tâm ấn đó, là truyền như vậy đó. Truyền tâm ấn là truyền vào chỗ đó đó, chứ không phải là có cái gì khác để truyền đâu. À, người có khi những người ham tu thiền rồi nghe đó truyền tâm ấn là không hiểu rồi, có những người mà họ không khéo rồi họ gạt, nói là tu theo tôi đây rồi vào tôi truyền tâm ấn là tu chừng 3 tháng là đắc đạo rồi đó, không? À, thì theo là có bị gạt rồi không chừng đó. À, còn truyền tâm ấn là phải truyền như thế này là, không? Chứ còn có cái gì đó để truyền đó là bị gạt, không? Bởi vì có cái gì đó để truyền, à, thì có cái gì đó để được, phải không? Tức là có gì để truyền thì tức là mình có gì để được, mà có được thì phải có mất, à, quý vị nhớ, có được thì có mất, mà cái có được có mất thì không phải là cái thật, à, cái thật thì không được không mất, à, thì đây nó như thế, không? Là như thế thôi, thì tâm của ta như thế, tâm của ông cũng như thế, thì hai cái tâm đó nó gặp nhau, à, trực tiếp thì đó gọi là truyền tâm ấn. À, in nhau, tâm in nhau, à, hiểu như vậy đó thì mới thấy được, à, cái ý nghĩa sâu đối với trong nhà thiền, và không có cái gì bên ngoài có thể chen vào để mà dối gạt được. Cho nên đây nó tâm ấn chư Phật đó, nó không có lừa dối, không? Đó là cái lẽ thật. Thì hôm nay thôi mình học tới đây rồi, còn một đoạn nữa thì học chưa hết, thuộc về cái ngày Thiền Đi Ra Cư Chi.
chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô Đạo